đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài Phú Yên hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947-2025, chiều ngày 26 tháng 6, đoàn công tác do đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà cho người có công với cách mạng tiêu biểu tại thị xã Đông Hòa. Cùng đi với đoàn có đại diện các tổ chức chính trị xã hội và đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Đông Hòa. Đây là một trong những hoạt động thường niên được tổ chức thể hiện sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng. Đoàn đã tới thăm gia đình các thương bệnh binh và Chí Hiền, phường Hoài Bắc, Nguyễn Tấn Dũng, phường Hoài Trung, Lê Văn Hữu, phường Hoài Nam, Đỗ Tấn Đức, phường Hòa Vinh. Tại các gia đình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trần Hữu Thế đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà các gia đình, đồng thời khẳng định trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi đối với các gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Qua đó, huy động sự tham gia tích cực của toàn dân, góp phần thiết thực trong công tác chăm lo, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng, có cuộc sống ổn định và ngày càng nâng cao. Vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 6 tới đây, tại quảng trường 10 tháng 3 thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, quyết định thành lập đảng bộ tỉnh và nhân sự lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk mới. Đây là sự kiện chính trị bước ngoặt quan trọng, đánh dấu những kết quả nỗ lực trong lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, sự đóng góp tích cực và đồng thuận hưởng ứng của nhân dân trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của đảng và nhà nước, góp phần tổ chức triển khai các hiệu quả nghị quyết số 18. Qua đó tuyên truyền phổ biến nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và các văn bản triển khai của Trung ương, của tỉnh để cán bộ đảng viên, nhân dân hiểu rõ, tích cực triển khai, đồng thuận thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao, tạo động lực tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đề án, tỉnh Đắk Lắk sẽ sáp nhập với tỉnh Phú Yên, lấy tên là tỉnh Đắk Lắk, trụ sở hành chính đặt tại thành phố Buôn Ma Thuột. Sau khi sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk mới có diện tích hơn 18.000 km2, dân số hơn 3,3 triệu người. Đây cũng là một trong những tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước. Nhiễm dung sáng là một trong những bệnh nhiễm ký sinh trùng phổ biến, nhưng thường bị bỏ qua vì bệnh diễn tiến âm thầm trong thời gian dài. Đến khi xuất hiện triệu chứng thì ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Điều trị nhiễm dung sáng không quá phức tạp, song việc tuân thủ là rất quan trọng, quyết định đến kết quả điều trị. Để việc điều trị nhiễm dung sáng mang lại hiệu quả, thứ nhất chúng ta phải tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe nhằm giúp người dân biết được tác hại của nhiễm dung sáng, các biểu hiện do nhiễm dung sáng để họ khám phát hiện bệnh và phối hợp với bác sĩ trong quá trình điều trị. Những trường hợp đau đầu kéo dài, đau bụng kéo dài, ngứa vô căn, thiếu máu kéo dài thì phải đến bệnh viện để được khám và xét nghiệm. Thứ hai là bác sĩ phải tư vấn kỹ cho bệnh nhân, tuân thủ điều trị. Ví dụ như nhiễm ấu trùng dung đũa chó mèo có thể cần đến 3 đợt điều trị, cũng như các tác dụng phụ hiếm gặp khi điều trị và các phác đồ thuốc dự phòng, tác dụng phụ, điều trị khi có tác dụng phụ để bệnh nhân yên tâm điều trị. Người bệnh không được tự điều trị và phải tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Điều trị giữa chừng mà bỏ thuốc thì sẽ không có kết quả. Người dân lưu ý tẩy dung định kỳ cho người và thú cưng, gia súc. Khi có những dấu hiệu nghi ngờ thì hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz.
trắng lững lờ cao ngất thật vì sơn dùng kia núi nhỏ còn đây mà người non nước ngày nay phương đảo thì chúng gió sắp câu thề từ xuyên sinh thắm về Đông Hòa yêu thương nhìn cánh cò trong yêu sông bạn thành quanh co uốn khu mây trắng lững lờ cao vút thành vì sơn dùng kia núi nhỏ còn đây mà người non chờ nhau xa cũng đến gần đôi ta chung bước về Đông Hòa yêu
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Phú Yên hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thưa quý thính giả, Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Phú Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn năm 2025. Đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo cho biết, đến ngày 25 tháng 6, toàn tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công, vượt tiến độ theo kế hoạch đề ra, trước ngày 31 tháng 8. Theo đó, hiện toàn tỉnh đã hoàn thành 2.222 trên 2.235 nhà, còn 13 nhà đang xây dựng sẽ hoàn thành trước ngày 27 tháng 7, đạt 99,41% kế hoạch. Cụ thể, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ hoàn thành 454 trên 467, còn 13 nhà còn lại đang xây dựng hoàn thành trước 27 tháng 7. Hộ nghèo, hộ cận nghèo hoàn thành 1.624 căn. Hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hoàn thành 144 căn nhà. Tổng số là 2.235 nhà được hỗ trợ, có 1.448 nhà xây dựng mới, 787 nhà sửa chữa, với tổng kinh phí hơn 218,7 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 77,9 tỷ đồng, chiếm 35,62%. Kinh phí huy động theo phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương là 20 tỷ đồng, chiếm 9,14%. Quỹ vì người nghèo ba cấp vận động hơn 20 tỷ đồng, chiếm 9,18%. nguồn vận động xã hội hóa hơn 2,9 tỷ đồng, chiếm 1,34%, đóng góp của hộ gia đình gần 97,8 tỷ đồng, chiếm 44,72%. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo tỉnh còn vận động hỗ trợ thêm mỗi hộ xây dựng nhà mới 9.100 viên gạch, hộ sửa chữa là 3.900 viên gạch, mỗi địa phương vận động nguồn lực và tham gia hỗ trợ thêm gần 9.000 ngày công, tương đương hơn 2,3 tỷ đồng. Vật liệu xây dựng nhu yếu phẩm khác với phương châm nhường cơm xẻ áo, ai có gì giúp nấy, ai có tiền giúp tiền, ai có công giúp công để người dân, đặc biệt là những hộ nghèo cận nghèo, có được căn nhà để ở, từ đó an tâm lao động sản xuất. Các hộ được hỗ trợ nhà ở đều đối ứng bằng nguồn vốn của hộ gia đình, của dòng họ, tham gia đóng góp hàng ngàn ngày công trong quá trình xây dựng nhà ở. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Bí thư Tỉnh ủy, ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của các cấp các ngành, đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, cùng sự đồng lòng tích cực của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao việc thực hiện chương trình theo hướng công khai minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ từ khâu khảo sát, rà soát, phê duyệt đối tượng đến quá trình thi công, bàn giao nhà ở. Đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, thành công của chương trình không chỉ được thể hiện bằng số lượng nhà ở được xây dựng sửa chữa, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia, trách nhiệm và quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong chăm lo đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bước chuyển quan trọng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ, nhất là trong việc sâu sát cơ sở, gần gũi và lắng nghe người dân. Xác định phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là trách nhiệm lâu dài, nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh khi tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk hợp nhất mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An đề nghị các cấp ủy, ủy ban nhân dân các địa phương, mặt trận tổ quốc rà soát việc hỗ trợ nhà ở cho những hộ gia đình gặp nhiều khó khăn về nhà ở, đặc biệt là các hộ không đủ tiêu chuẩn theo quy định là đối tượng thụ hưởng của chương trình này. Các cấp ngành địa phương đơn vị tiếp tục tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên hội viên và nhân dân về ý nghĩa mục đích của phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời huy động thêm các nguồn lực để hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là những hộ nghèo, hộ cận nghèo có được căn nhà đỡ ở, từ đó an tâm lao động sản xuất.
Sau đây xin giới thiệu tới quý thính giả một số nội dung cơ bản về Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp năm 2025. Hỏi: mục đích của Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp năm 2025 là gì?
Đáp: Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp năm 2025 thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và nông thôn nhằm đáp ứng 3 mục đích chính sau đây. Thứ nhất, biên soạn các chỉ tiêu thống kê liên quan thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Biên soạn các chỉ tiêu kinh tế xã hội phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nông thôn, khu vực nông lâm thủy sản và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước, cũng như của từng địa phương. Thứ hai, phục vụ nghiên cứu đánh giá quy mô, cơ cấu lao động, nông thôn và lao động nông lâm thủy sản, thay đổi kết cấu hạ tầng nông thôn, tình hình thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực nông thôn và nông lâm thủy sản, phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu nông thôn và khu vực nông lâm thủy sản. Thứ ba, xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn và nông lâm thủy sản, phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu, làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hàng năm về lĩnh vực nông lâm thủy sản và đáp ứng các yêu cầu thống kê khác.
Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.